Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Dân biểu Andrew Hastie giải thích lý do ông rời hàng ghế trước của phe đối lập. Lời kêu gọi trả tự do cho các nhân viên cứu trợ bị Israel bắt giữ. Và thành phố Hồ Chí Minh tính làm làn đường riêng cho xe đạp. Sau đây là bản tin chi tiết. Dân biểu đảng tự do Andrew Hastie nói rằng quyết định rời khỏi hàng ghế trước của đảng không nằm trong nỗ lực nhằm thay thế lãnh đạo phe đối lập Susan Lee. Ông Hastie giải thích rằng quyết định của ông là phản hồi đối với một lá thư từ bà Lee. Trong đó, bà thông báo về vai trò phát ngôn nhân phụ trách nội vụ của phe đối lập sẽ không cho phép ông có vai trò dẫn dắt trong việc định hình cách tiếp cận của đảng đối với vấn đề nhập cư.
I received a letter from the opposition leader Susan Lee outlining her expectations of me as the shadow minister for home affairs.
Ông Hastie nói, tôi đã nhận được một lá thư từ lãnh đạo phe đối lập Susan Lee, trong đó bà vạch ra những kỳ vọng của bà đối với tôi với tư cách là bộ trưởng đối lập đặc trách nội vụ. Trong thư bà nói rõ rằng tôi sẽ không dẫn dắt trong các phản ứng của chúng tôi về vấn đề nhập cư cũng như không phát triển chính sách của chúng tôi trong liên đảng. Hệ quả là tôi đi đến nhận định rằng tôi không thể tiếp tục phục vụ trong nội các đối lập được nữa. Tôi đã thông báo cho bà ấy về quyết định của mình. Đó là một cuộc trò chuyện rất thân thiện và tôn trọng. Được biết, mặc dù có tin đồn cho rằng việc ông lùi bước báo hiệu một khả năng thách thức vị trí lãnh đạo, ông nói rằng sẽ không cố gắng thách thức vị trí của bà Lee và sẽ tiếp tục ủng hộ các niềm tin của mình ở hàng ghế sau. Chuyện có phản ứng của Đảng Xanh về đội tàu cứu trợ tới Gaza. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã gửi yêu cầu chính thức đến chính quyền Israel để được tiếp cận lãnh sự đối với các nhân viên nhân đạo người Úc là thành viên của đội tàu cứu trợ, đồng thời yêu cầu thông tin về cách thức họ bị giam giữ. Theo gia đình của những người bị giam giữ, Bộ Ngoại giao và Thương mại vẫn chưa thể xác nhận có bao nhiêu người Úc đang bị Israel giam giữ sau các vụ chặn tàu. Các nhân viên nhân đạo người Úc nằm trong số hàng trăm người được báo cáo là đã bị Israel bắt giữ sau khi cố gắng vận chuyển hàng viện trợ đến Gaza bằng thuyền. Đảng Xanh và phát ngôn nhân của đội tàu cứu trợ đã tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Úc từ chối liên lạc với gia đình của những người bị giam giữ. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã phủ nhận những tuyên bố này. Bà Fakiri nói rằng chính phủ Albanese phải thực hiện các bước khẩn cấp để bảo đảm việc trả tự do ngay lập tức cho những người Úc này.
The Labour government should be their urgent priority.
Bà Fakiri nói, đó phải là ưu tiên khẩn cấp của chính phủ Đảng Lao động để cung cấp sự bảo vệ và an toàn cho những người Úc hiện đã bị Israel bắt giữ. Bộ Ngoại giao cho hay trong một tuyên bố rằng các quan chức của họ đang có mặt tại hiện trường để cung cấp hỗ trợ cho 5 người Úc mà họ xác nhận đang bị giam giữ tại Israel. Họ cho biết đang tìm kiếm xác nhận về việc giam giữ người Úc thứ 6 và cũng đã kêu gọi Israel tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm sự an toàn và đối xử nhân đạo đối với những người liên quan. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt truyền qua tin quốc tế. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã đề nghị triển khai quân đội của quốc gia Nam Mỹ này cùng với lực lượng Hoa Kỳ nếu Tổng thống Donald Trump gửi quân đến để hỗ trợ một kế hoạch hòa bình ở Gaza. Phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ với cờ Colombia và Palestine, Tổng thống Petro đã bày tỏ sự đồng tình với kế hoạch hòa bình của ông Trump, một sự thay đổi gây sốc từ một nhà lãnh đạo vốn là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ.
Pero hay que cesar el bombardeo. Estoy de acuerdo con Trump.
The bombing must stop. I agree with Trump.
Tổng thống Petro nói, việc ném bom phải dừng lại, tôi đồng ý với Trump và tôi đã nói với ông ấy rằng nếu ông cần gửi quân đội Hoa Kỳ đến đó, tôi cũng sẽ gửi quân đội Colombia và chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Lòng kiêu hãnh không thể được nêu cao như một lá cờ khi lá cờ của sự sống được ưu tiên hàng đầu. Được biết, ông Petro vẫn duy trì sự lên án của mình đối với các hành động quân sự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cáo buộc Hoa Kỳ đang cố gắng lật đổ chính phủ của ông khi chính quyền Trump mở rộng cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy. Ông Maduro đã tổ chức một sự kiện với các đại sứ và những nhà lãnh đạo đồng minh trong khu vực Caracas vào thứ Sáu. Đồng thời, ông nói rằng Mỹ đe dọa Venezuela mỗi ngày.
Venezuela! Hamas!
Venezuela will never bow down to...
Ông Maduro nói, Venezuela sẽ không bao giờ cúi đầu cho bất kỳ đế chế nào, dù đế chế đó có quyền lực đến đâu, tên gọi của nó là gì, và chúng tôi sẽ mang đến cho đế chế đó một bài học về đạo đức về luân lý và chính trị trong những năm tới như nó đáng phải nhận. Ông tránh bình luận trực tiếp về vấn đề tấn công mới nhất của Mỹ vào một chiếc thuyền ở Caribe khiến cho 4 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cáo buộc chiếc thuyền nhỏ này đang vận chuyển ma túy ở vùng biển ngoài khơi Venezuela, gọi các nạn nhân là những kẻ khủng bố ma túy. Các đồng minh của Venezuela bao gồm Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi cuộc tấn công này là hành động gây hấn và tuyên bố rằng không có kẻ băng đảng nào trên tàu. Đến với Anh Quốc, cảnh sát đã thẩm vấn 6 người bị bắt vì tình nghi phạm tội khủng bố sau một vụ tấn công vào một giáo đường Do Thái ở Tây Bắc nước Anh, khiến 2 người thiệt mạng và cộng đồng Do Thái tại nước Anh thương tiếc. Cảnh sát đã bắn chết Jihad El-Shami vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 10 bên ngoài tòa giáo đường ở Hayden Park tại Manchester sau khi người này lái xe đâm vào những người đi bộ, tấn công một số người bằng dao và cố gắng xông vào tòa nhà. Các thành viên của hội chúng Melvin Cravis và Adrian Dobry đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào ngày Yom Kippur, ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm của người Do Thái. Cảnh sát cho biết một sĩ quan vũ trang đã vô tình bắn trúng ông Dobby khi ông cùng những người khác đang chặn cửa vào giáo đường để ngăn chặn nghi phạm El-Shami xông vào. 3 người đàn ông khác đang nằm bệnh viện với vết thương nghiêm trọng. Các thám tử cho biết El-Shami, một công dân Anh gốc Syria, có thể đã bị ảnh hưởng bởi một hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Một tin thể thao, bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút bù giờ của cầu thủ tuổi teen Estevao Willian đã mang về cho Chelsea chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh, khiến nhà đương kim vô địch phải chịu thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường. Kết quả này khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, kém Arsenal 1 điểm, trong khi Chelsea vươn lên vị trí thứ 6. Mặc dù thua liên tiếp, huấn luyện viên Slot cho biết ông vẫn hài lòng về sự khởi đầu mùa giải của Liverpool, xét đến việc có thêm một số cầu thủ mới. Ông Slot nói, chúng tôi đã có những thay đổi trong mùa hè. Các cầu thủ đến vào những thời điểm khác nhau. Những tuần qua hầu như không có thời gian tập luyện và chúng tôi vẫn cần cố gắng để đưa những cầu thủ này vào được đội hình. Và nếu kết quả tốt hơn hôm nay với một trận hòa hay là một chiến thắng, điều mà cả hai đều có thể xảy ra. Tôi không nói chúng tôi xứng đáng thắng. Một trận hòa thì chắc chắn chúng tôi xứng đáng. Nhưng lúc đó chúng tôi sẽ có một khởi đầu mùa giải tuyệt vời. Nếu bạn tính đến mọi thứ đã xảy ra trong mùa hè ở Liverpool. Và bây giờ là tin Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai làn đường dành riêng cho xe đạp lần đầu tiên vào năm 2026. Mục đích là để khuyến khích giao thông xanh, giảm khí thải và tăng cường kết nối với các phương tiện công cộng như metro và xe buýt, một số báo chí trong nước đưa tin. Làn đường này sẽ được thí điểm trên đường Mai Chí Thọ, tức là đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, do tuyến đường này có hạ tầng đồng bộ và vỉa hè đủ rộng. Làn đường nằm trên vỉa hè dài 5,8 km, rộng 2 m, với vận tốc thiết kế là 20 cây số một giờ. Mặt đường sẽ được làm bằng bê tông nhựa và sơn màu khác biệt để dễ phân biệt. Dự án có tổng mức đầu tư là 12,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Hiện nay, việc đi xe đạp dàn hàng ngang trên làn ô tô là cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn tai nạn, theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Việc tổ chức làn riêng an toàn chỉ thực sự khả thi khi địa phương áp dụng đồng bộ các giải pháp hạn chế xe máy trong nội đô, giải phóng không gian lòng đường. Sau khi thí điểm trên đường Mai Chí Thọ, Sở Xây dựng thành phố sẽ theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng trước khi nhân rộng ra các tuyến đường khác trong thành phố. Được biết, trước Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội cũng đã triển khai làn đường dành riêng cho xe đạp. Cũng tại Việt Nam, tình hình bão lũ. Bão số 11 tên quốc tế Matmo diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm. Tâm bão đang ở trên khu vực Bắc Biển Đông và đang tiến vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo vào tối nay, theo giờ Việt Nam, tâm bão sẽ ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190 cây số về phía đông đông nam, theo cập nhật chiều 5 tháng 10 từ Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đáng chú ý, bão trong giai đoạn mạnh có thời điểm đạt cấp 12-13, giật cấp 15-16 trên biển. Khi tiến vào vùng biển Quảng Ninh, cường độ được dự báo còn khoảng cấp 11-12, giật cấp 15. Được biết, Hà Nội cũng dự báo có mưa vừa mưa to, có nơi rất to. Cảnh báo lũ lụt, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng tại thủ đô và nguy cơ sạt lở ở vùng núi. Theo báo Vietnamnet, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ký công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhanh chóng tiến hành đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ứng phó bão số 11 Matmo để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân thủ đô. Đây là phản ứng của Hà Nội sau những thiệt hại đáng kể của bão số 10 Buralôi. Tính đến sáng ngày 4 tháng 10, bão Buralôi đã khiến 51 người thiệt mạng, 14 người mất tích tại Việt Nam.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.